là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm cho nông sản địa phương của xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là phản ánh ngành giáo dục huyện Trấn Yên tích cực học và làm theo Bác. Của chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, các hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện nay đang bị ảnh hưởng do có nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Do đó, các trường học luôn chủ động sẵn sàng ứng phó linh hoạt các biện pháp phòng dịch, tổ chức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến tại cơ sở. Sau đây là phản ánh của phóng viên tại trường Trung học cơ sở Yên Ninh sau khi phát hiện có những học sinh là F1. Năm học 2021-2022, trường Trung học cơ sở Yên Ninh thành phố Yên Bái đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch của bệnh COVID-19, chủ động xây dựng kịch bản tổ chức dạy học theo 4 cấp độ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện nay, khi phát hiện có học sinh thuộc diện F1, nhà trường đã cho học sinh học trực tuyến nhằm bảo vệ sức khỏe cho các học sinh và giáo viên. Bà Nguyễn Ngọc Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh thành phố Yên Bái cho biết:
Nhà trường chúng tôi đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch dạy học ứng phó với tình hình của dịch ở các cấp độ. Và ngày hôm qua, khi mà buổi chiều hôm qua phát hiện ra là ở trường có 2 học sinh từ F2 chuyển sang F1, thì ngay buổi tối hôm qua chúng tôi đã họp cơ quan để triển khai các cái phương án dạy học trực tuyến và tổ chức cho học sinh lấy mẫu xét nghiệm.
Tính đến ngày 1 tháng 12, trường Trung học cơ sở Yên Ninh đã có 3 học sinh thuộc diện F1, hơn 70 học sinh và 12 giáo viên thuộc diện F2. Thực hiện giải pháp đảm bảo thích ứng an toàn và linh hoạt, giáo viên nhà trường đã giao bài hướng dẫn học sinh tham gia các tiết học trực tuyến qua phần mềm Zoom hoặc Google Meet. Cô giáo Nguyễn Thị Vui, giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Ninh thành phố Yên Bái nói:
Thì với cái việc dạy học trực tuyến thì cũng không còn gì là xa lạ với cô trò chúng tôi nữa, bởi chúng tôi cũng đã trải qua những lần dịch trước. Cho nên là ngay khi mà có dịch thì trường Trung học cơ sở Yên Ninh cũng đã triển khai kịp thời và học sinh cũng đã bắt kịp được ngay.
Một số ít học sinh còn khó khăn, không có điều kiện học trực tuyến và không thuộc diện phải cách ly tại nhà. Nhà trường đã tạo điều kiện bố trí phòng học với thiết bị đầy đủ. Nhờ vậy, 100% học sinh trong toàn trường được đảm bảo việc học tập. Em Trần Quang Huy, học sinh trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Nhà trường đã có những biện pháp rất là cụ thể để cho giúp đỡ các bạn, cũng như là giúp đỡ cho bản thân em được học tập một cách rất là chu đáo và cẩn thận ạ. Và ngoài ra em còn thấy là nhà trường đã rất là quan tâm và để ý đến những bạn học sinh là các trường hợp F1, F2 không được tới trường.
Bà Nguyễn Ngọc Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Trong kịch bản của chúng tôi có 4 cấp độ. Bây giờ chúng tôi đang thực hiện theo cấp độ 4, đó là học sinh học và giáo viên dạy học trực tuyến. Khi nào mà kiểm soát được cái tình hình dịch bệnh và không còn những cái ca F1 thì chúng tôi sẽ thực hiện cái phương án tiếp theo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường tăng cường làm nghiêm công tác phòng dịch để ngăn chặn, hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm, đồng thời tuyên truyền vận động phụ huynh không hoang mang, thực hiện tốt 5K và theo hướng dẫn công tác giáo dục của trường học.
Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Trấn Yên có 489 tập thể cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác trên các lĩnh vực như xây dựng đảng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cộng đồng, dân cư hạnh phúc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Để các mô hình đạt kết quả cao, huyện Trấn Yên đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Tại các địa phương cũng đã truyền đạt 2 chuyên đề chính học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình tiên tiến gắn với thực hiện định hướng phát triển xanh hài hòa, bản sắc, hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Mua sắm qua mạng là một trong những yếu tố đảm bảo an toàn cho người dân trong thời điểm xảy ra dịch bệnh. Tuy nhiên, khi mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng phải đối mặt với những vi phạm quyền lợi khi mua hàng như hàng hóa không giống như quảng cáo, hàng không áp dụng đồng kiểm, đã thanh toán nhưng không giao hàng, bảo mật thông tin cá nhân. Để có thể thực hiện các giao dịch thương mại điện tử một cách tốt nhất, người tiêu dùng cần trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Lựa chọn những tài khoản uy tín, có lịch sử bán hàng lâu dài, cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn hàng hóa, ưu tiên mua những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu cơ bản trong đại dịch như nhu yếu phẩm, thực phẩm, đồ dùng gia đình.
Sáng ngày 1 tháng 12, Công an thành phố Yên Bái liên tiếp nhận được trình báo của nhiều người dân trên địa bàn về việc xe ô tô của gia đình để trên hành lang trước cửa nhà bị đập vỡ gương chiếu hậu và đèn hậu. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường xã khẩn trương điều tra truy xét. Hiện trường từ camera ghi lại cho thấy, trong khoảng thời gian từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 12, nhóm thanh niên gồm 4 người sử dụng 2 xe máy và 1 xe đạp điện đi dọc các tuyến đường thuộc địa bàn các phường Minh Tân, Đồng Tâm và Yên Ninh thành phố Yên Bái. Thấy nhà nào có xe ô tô đỗ trên vỉa hè thì dùng thanh kim loại đập phá gương đèn chiếu hậu của xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ cùng ngày, Công an thành phố Yên Bái đã xác định và tiến hành triệu tập nhóm thiếu niên gồm Lê Trung Hiếu, Nguyễn Vũ Trung Kiên đều sinh năm 2006, Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Gia Huy đều sinh năm 2007. Tất cả đều là học sinh các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại trụ sở cơ quan điều tra, nhóm học sinh này khai nhận đã thực hiện 18 vụ đập phá các xe ô tô đỗ trên hành lang các tuyến đường của thành phố Yên Bái. Hiện đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi của các trường hợp này để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Yên Bái đề nghị nếu cá nhân nào có xe ô tô bị đập phá vào đêm ngày 30 tháng 11, liên hệ ngay với Công an thành phố để được giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên không chỉ được biết đến là vựa tằm của tỉnh Yên Bái mà còn là nơi có sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Từ việc nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nông sản địa phương mà thu nhập của bà con nơi đây tăng dần theo hàng năm. Về cơ bản, xã không còn hộ nghèo, đời sống của nhân dân ngày càng khấm khá, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Vẫn được biết đến là người đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quỳnh và bà Phạm Thị Mến ở thôn Phú Lan, xã Việt Thành từng rất thành công khi xây dựng mô hình trồng nấm linh chi. Tuy nhiên, nhận thấy nguồn nguyên liệu địa phương dồi dào và muốn tăng thêm thu nhập, ông bà Quỳnh Mến quyết định đầu tư mở rộng mô hình bằng việc thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Việt Thành, gồm 7 thành viên tham gia trồng và sấy khô nấm linh chi và chuối. Ban đầu với sản phẩm chuối dẻo sấy khô của hợp tác xã do ông Quỳnh làm chủ, chỉ sản xuất với số lượng ít để thăm dò thị trường. Sau khi nhận được phản hồi tích cực của người tiêu dùng, hợp tác xã bắt đầu mở rộng sản xuất bằng sự kiên trì, nỗ lực và không ngừng học hỏi. Năm 2020, hợp tác xã đã tiêu thụ được 5-6 tấn chuối khô. Với giá thu mua 2.000 đồng mỗi kg chuối tươi đã đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng cho người dân trong xã. Ông Quỳnh tâm sự.
Cái nguyên liệu không phải riêng xã Việt Thành, bởi vì nó chung quanh đây nó có 6 xã lân cận. Mà cái nguồn chuối cung cấp cho cái năm đầu tiên, cái năm thứ hai mà có được hàng trăm tấn chuối ấy, là do nguồn chuối của 6 xã quanh đây cung cấp. Thì ngay từ đầu là tôi đã phải tuyển chọn giống chuối để phổ biến cho dân trồng rồi, chứ không thể để cho dân trồng chuối tự do nữa. Bởi vì trồng chuối tự do thì người ta cứ xin được cái con giống nào là người ta trồng con giống đó thôi, thì nói chung khi ra được một cái buồng chuối là nó không đạt yêu cầu.
Để hợp tác xã phát triển bền vững và sản phẩm được đón nhận trên thị trường, ông Quỳnh và các thành viên của hợp tác xã đã đăng ký xây dựng sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo trở thành sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương, đồng thời đóng gói sản phẩm đúng quy cách, xây dựng nhãn hiệu bắt mắt, mang đặc trưng của địa phương. Từ thành công bước đầu trong xây dựng sản phẩm, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Việt Thành đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu cao hơn của khách hàng. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Việt Thành chia sẻ.
Ngoài cái chuyện là mình chế biến được sản phẩm để tiêu thụ cái nguyên liệu cho dân đã đành rồi, cho dân có nguồn thu đã đành rồi, nhưng cái sản phẩm khi ra đời thì phải được người ăn người ta chấp nhận. Tôi chưa bao giờ thấy dân bảo là miếng chuối này ăn không ngon, chưa bao giờ nghe thấy câu đó cả. Thế mà hầu hết là đều phản hồi lại là chuối bác làm ngon.
Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Việt Thành đã có lộ trình bài bản vững chắc trong việc nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân trên cơ sở phát triển tiềm năng thế mạnh của địa phương. Ngoài việc động viên người dân mạnh dạn khởi nghiệp, xã rất chú trọng đến việc thành lập các tổ hợp tác xã liên kết giá trị nông nghiệp bền vững nhằm giúp người dân sản xuất tiêu thụ nông sản thuận lợi. Trên địa bàn xã hiện nay chia thành 3 vùng sản xuất hàng hóa, được người dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng, giá trị sản phẩm, trong đó chọn vùng quế, vùng trồng dâu, nuôi tằm là hướng chủ lực, vùng trung tâm xã phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ thương mại cá thể. Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người của xã đạt từ 54 triệu đồng mỗi năm. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành cho biết thêm.
Đối với Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm gắn với các cái vùng phát triển kinh tế thì chúng tôi sẽ định hướng cho người dân, các cái tổ hợp tác và hợp tác xã tiếp tục phát triển các cái sản phẩm OCOP làm sao và phù hợp với cái điều kiện cũng như là có cái nguồn nguyên liệu của địa phương sẵn có.
Thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Việt Thành là minh chứng cho những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong việc quy hoạch vùng sản xuất, phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương và quan trọng hơn là sự đồng thuận, ý chí vươn lên của người dân không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Đến nay 7 trên 8 thôn của xã Việt Thành đạt nông thôn mới kiểu mẫu, những ngôi nhà khang trang bề thế, những con đường bê tông sạch đẹp đang hiện hữu là những minh chứng rõ nét của người dân Việt Thành trong tích cực nâng cao giá trị sản phẩm cho nông sản địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa trong ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên. Bằng những phong trào hoạt động thiết thực cụ thể đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức hành động của mỗi cán bộ giáo viên, qua đó đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong tình hình mới, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hiện nay trên địa bàn toàn huyện Trấn Yên có 47 trường với 1.200 cán bộ giáo viên nhân viên. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả thiết thực, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo các nhà trường coi việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi chi bộ, mỗi nhà trường và từng cán bộ đảng viên, giáo viên trong ngành. Điểm nhấn trong việc học theo Bác của ngành giáo dục là chủ động đưa các nội dung thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ nhà trường, từ đó giúp cán bộ đảng viên nắm vững hiểu sâu những nội dung chủ yếu cốt lõi của chỉ thị 05 để vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác. Bà Nguyễn Thị Thao, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên cho biết.
Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên đã chỉ đạo 100% các cấp ủy trong các nhà trường tạo được sự lan tỏa sâu rộng, chuyển biến rõ nét toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục từ năm 2016 đến nay và những năm tiếp theo, và đặc biệt đã quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến tháng 11 năm 2021, 100% số trường trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 4 trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 100% số xã, thị trấn đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Trong đó có 19 trên 21 xã, thị trấn đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
Là điểm sáng cho học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Hội đã có nhiều cách làm vừa sát thực vừa sáng tạo. Chi ủy ban giám hiệu đã chỉ đạo việc đưa nội dung của chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết chương trình lồng ghép, tích hợp giảng dạy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh. Bà Trần Thị Hồng Tuyến, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Qua hơn 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đã trở thành một cái chủ đề sâu rộng và lan tỏa trong toàn bộ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường, và nó là một cái hoạt động thường xuyên trong nội dung sinh hoạt của nhà trường, thì từ đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức tư tưởng đạo đức của đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường. Đối với nhà trường thì đã chỉ đạo thực hiện lồng ghép với các cái phong trào thi đua, ví dụ như là đổi mới trong quản lý, sáng tạo trong giảng dạy và học tập, cũng như là cái phong trào thi đua thầy cô thay đổi vì một trường học hạnh phúc, hay là xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, cũng như là cái đặc biệt là phong trào thi đua dạy tốt học tốt, để từ đó lan tỏa về cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ.
Dù tuổi đời còn khá trẻ, song cô giáo Lê Ngọc Linh là một trong những giáo viên dạy giỏi của trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Hội, với nhiều năm liền có học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Chìa khóa để cô Linh đạt thành tích này chính là tinh thần học hỏi và đổi mới phương pháp giảng dạy. Học tập và làm theo Bác, cô giáo Linh luôn lấy học sinh là trung tâm nhằm phát huy phẩm chất và năng lực học sinh, xây dựng giáo án, bài giảng phù hợp với từng đối tượng học sinh, hướng dẫn học sinh vận dụng các kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Nhờ đó mà học sinh của cô giáo Linh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn xây dựng được nền tảng tư duy, phương pháp học đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Cô giáo Lê Ngọc Linh cho biết thêm.
Thực ra là năm nay là theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì bản thân mình là một giáo viên thì mình luôn luôn là đổi mới phương pháp dạy học để làm sao các em có thể nắm và tiếp thu bài một cách tốt nhất. Và khi các em đã nắm và tiếp thu bài được rồi thì thông qua kiểm tra đánh giá thì chúng tôi cũng đưa ra các cái biện pháp làm sao để đánh giá được chất lượng của thực của học sinh để chúng tôi có thể phân loại được học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu để từ đó tôi có những cái biện pháp để bồi dưỡng, để nâng cao chất lượng giáo dục và đồng thời phụ đạo cho các em để các em có thể nắm vững kiến thức hơn, để các em lên các cái lớp trên để học cái chương trình sách mới, các em có thể lĩnh hội được kiến thức một cách tốt nhất.
Thực hiện lời dạy của Bác, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Những năm qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng đã đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng đã gắn các nội dung học và làm theo lời Bác với các phong trào thi đua do nhà trường và ngành giáo dục phát động. Việc học theo Bác được cụ thể thành việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bảo Hưng cho biết thêm.
Đối với công tác thi đua của nhà trường thì nhà trường cũng rất là chú trọng tới các cái phong trào thi đua và đặc biệt là công tác nêu gương. Cũng đối với nhà trường thì đặc biệt là người đứng đầu trong cấp ủy luôn luôn là những tấm gương thật là tốt để cho quần chúng cũng như là tập thể giáo viên và học sinh cùng noi theo. Đối với nhà trường thì ngay từ đầu năm học, nhà trường cũng đã thực hiện các cái phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác, cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, bằng các phong trào cụ thể. Đó là phong trào mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực gắn với nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan. Và phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Và thông qua các cái phong trào đó thì đã nhân rộng được các cái điển hình tiên tiến, thu hút được giáo viên và học sinh cùng tham gia.
Luôn ý thức về trách nhiệm và công việc đối với sự nghiệp chồng người, nên cô giáo Lưu Thị Oanh, trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng đã có nhiều đổi mới trong công tác giảng dạy. Là giáo viên dạy âm nhạc, người giáo viên trẻ này đã truyền cho các em học sinh tình yêu đối với các nhạc cụ truyền thống bằng cách đưa các loại nhạc cụ như trống, sáo, khèn vào giảng dạy. Điều này giúp các em hiểu hơn và có ý thức trách nhiệm giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc, từ đó bồi đắp văn thể Mỹ cho học sinh. Cô giáo Oanh chia sẻ thêm.
Bản thân tôi là một giáo viên dạy bộ môn âm nhạc của nhà trường thì luôn luôn trau dồi những cái kinh nghiệm cho bản thân để phát huy được cái năng lực của bản thân và áp dụng vào việc dạy học và đổi mới cho các em. Ví dụ như là tôi quan tâm đến việc dạy học kiến thức cũng như là áp dụng những cái đồ dùng học tập để làm sao các em môn học này các em vừa được học vừa được chơi, góp phần phát triển những cái năng khiếu cũng như là những cái thẩm mỹ cho các em.
Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực của từng đơn vị trường học trên địa bàn huyện Trần Yên. Nhờ đó 48 trên 48 trường đạt chuẩn quốc gia, công tác phổ cập giáo dục mầm non luôn duy trì 100%. Nhiều đơn vị trường xây dựng các mô hình điển hình làm theo lời Bác với hàng trăm tấm gương giáo viên vượt khó dạy giỏi. Nhiều mô hình học Bác được lan tỏa như mô hình trường học hạnh phúc, cổng trường an toàn giao thông, thư viện xanh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện phát triển, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta.
Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người, bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ, cháu Bác Hồ tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em, có những cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm, người cầm bút người cầm súng người đi xa, hằng nhớ khi trong trong rừng nước em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn, noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời, tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã kích hoạt phương án phòng chống dịch trong tình hình mới ở mức độ cao nhất để đảm bảo an toàn cho người lao động, nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong tháng nước rút. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Doanh nghiệp Yên Bái vừa phòng dịch vừa sản xuất.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global IB tại khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, với ngành nghề sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, sản phẩm chính là áo jacket và quần Âu. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là châu Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc. Bà Lê Thị Hậu, trưởng phòng nhân sự hành chính công ty cho biết, hiện chúng tôi có 1.080 công nhân đang làm việc tại nhà máy. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, công ty đã triển khai các giải pháp cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa khách vào công ty. Công nhân khi vào công ty được đo thân nhiệt, yêu cầu vệ sinh sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Công ty chia làm 3 ca ăn, mỗi ca khoảng 300 người. Tại nhà ăn ca bố trí công nhân giữ khoảng cách theo quy định. Bên cạnh đó, công ty còn chủ động tích cực liên hệ với cơ quan y tế, chính quyền địa phương để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lao động. Đến nay, 88% người lao động đã tiêm đủ 2 mũi, 6,5% công nhân tiêm mũi 1. Số còn lại chưa tiêm là các đối tượng thai sản và cho con bú. Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nên đến nay công ty luôn giữ vững an toàn, sản xuất hiệu quả. Đến hết tháng 10 năm 2021, công ty sản xuất được 530.000 sản phẩm, duy trì việc làm ổn định cho người lao động với mức lương từ 5,5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Với khoảng 130 công nhân làm việc, công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái IBM luôn chú trọng siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh và phòng chống dịch. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, công ty nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Ban Quản lý các khu công nghiệp, chính quyền địa phương và ngành y tế, tuân thủ khoảng cách, thực hiện nguyên tắc 5K của ngành y tế. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công ty siết chặt việc rà soát, phân loại và cách ly người có nguy cơ nhiễm bệnh, người trở về từ vùng dịch. Theo ghi nhận, do gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ nên không khí sản xuất của một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có phần ảm đạm hơn. Ông Lê Xuân Phúc, Giám đốc nhà máy nhựa gỗ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu cho biết, do dịch COVID-19 diễn biến kéo dài nhiều tháng nay, nhu cầu thị trường không lớn, nên hiện nhà máy có 97 công nhân làm việc luân phiên, hoạt động sản xuất cầm chừng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những ngày này công ty yêu cầu công nhân đến trước 30 phút để đo thân nhiệt và khai báo y tế. Đối với người lao động có biểu hiện nghi ngờ có yếu tố liên quan đến dịch tễ, nhà máy yêu cầu test nhanh, doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ chi phí. Phòng dịch là yếu tố hàng đầu để đơn vị chủ động các phương án sản xuất kinh doanh mới khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt hơn trong năm 2022. Hiện tỉnh Yên Bái có 3 khu công nghiệp đang hoạt động, gồm khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Minh Quân và khu công nghiệp Âu Lâu. Các khu công nghiệp thu hút được 86 dự án đầu tư với 35 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút khoảng 4.207 lao động làm việc, trong đó có 84 lao động nước ngoài. Qua kiểm tra giám sát và nắm bắt tình hình, các doanh nghiệp đã nâng cao tinh thần tự giác, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, như yêu cầu 100% cán bộ, công nhân lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt 2 lần vào đầu giờ sáng và đầu giờ chiều, kê khai thông tin y tế hàng ngày, trang bị dung dịch sát khuẩn tại các phòng ban phân xưởng, tạo bức chắn ngăn tại nhà ăn ca và yêu cầu công nhân giữ khoảng cách theo quy định. Nhiều doanh nghiệp thiết lập phòng cách ly tạm thời tại doanh nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đôn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, định kỳ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp có biểu hiện nghi ngờ có yếu tố liên quan đến dịch tễ. Tính riêng tháng 11, đã lấy mẫu xét nghiệm cho 231 người, lũy kế đã xét nghiệm cho 1.884 người. Phối hợp với ngành y tế triển khai tiêm vaccine cho người lao động trên địa bàn các khu công nghiệp. Đến nay đã có 4.580 người lao động tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, 124 người tiêm mũi 1. Nhờ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, 11 tháng năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.265 tỷ đồng, doanh thu tiêu thụ ước đạt trên 4.343 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt trên 42 triệu đô la. Thu nhập bình quân của công nhân lao động tại các doanh nghiệp đạt 5,6 triệu đồng một người một tháng. Ông Trịnh Huỳnh Yên, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, trước tình hình dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, các doanh nghiệp cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, siết chặt quản lý việc thực hiện các quy định phòng chống dịch, nhất là quản lý người lao động tại các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh như chia ca sản xuất, ca ăn, vệ sinh khử khuẩn môi trường hàng ngày sau mỗi ca sản xuất, ca ăn, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, chủ động sẵn sàng phương án cách ly cho người lao động tại doanh nghiệp trong trường hợp xuất hiện dịch bệnh trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, sở ngành liên quan hướng dẫn giúp đỡ các doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vượt khó thúc đẩy sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động, đóng góp cho kinh tế xã hội địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.